Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 10 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày vài nét về quốc gia Bangladesh, nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sắp tới tại đây. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa con mến yêu, Chúa cả đời, yêu thương muôn người bằng tình yêu không biến rơi. Xin thương giúp con giữ tròn niềm tin sắt son, vui sống giữa đời dẫu rằng còn nhiều khổ
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, nhân ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu giảng dạy trong một hội đường, và đây, có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã 18 năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giê-xu xem thấy bà, người liền gọi bà đến mà bảo rằng, hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà. Rồi người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng viên trưởng hội đường tức giận vì Chúa Giê-xu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng, có 6 ngày người ta phải làm việc, vậy thì các ngươi hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sa-bát. Chúa trả lời và bảo ông ta rằng, hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sa-bát, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Sa-tan cột trói nó đã 18 năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sa-bát sao? Khi người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng người đã thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn với tựa đề Tính Cách của tác giả Nguyễn Thị Hội Thanh đăng trong 40 truyện ngắn do Hội Nhà văn xuất bản năm 1994 có nội dung như sau. Mẹ tôi chai lì trước cán cân cơm áo, nhưng rất nhạy cảm trong nghệ thuật. Trước những nước mắt tình buồn phim ảnh, những sụt sùi số phận cải lương, mẹ tôi đều hồn nhiên khóc theo một cách ngon lành. Có lần cha tôi nói giỡn, coi chừng trôi tivi. Một hôm, đang bữa ăn, bỗng nhiên mẹ tôi hớn háo chạy đi chặn đường em bé bán trứng vịt lộn và nói, mày biến đâu tài thế, có chui xuống đất rồi cũng gặp tao. Bà vừa nói, vừa giành thúng trứng đếm lấy trừ nợ. Con bé khóc và nói, dì ơi, cho con khóc, mẹ con còn ốm. Mẹ tôi cười, nhà này cũng đang ốm đây, khỏi bẻn mép. Con bé chân hững lã chã nước mắt, nhìn cái thúng không, rồi bưng lên siêu quẹo bước đi. Cha tôi thấy cảnh ấy thì rút khăn mùi xoa ra chấm nước mắt. rồi lâu lâu trên tivi có phát vở kịch, cô bé nghèo bán trứng vịt lộn bị xiết nợ, thì lúc ấy mẹ tôi lại khóc, còn cha tôi thì cười. Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn trên đây có thể là bức tranh sống động hàng ngày. Người ta dành nước mắt cho những vở kịch trong phim ảnh, trên sân khấu hơn là cho những chuyện xảy ra mỗi ngày trước mắt. Người ta xót thương trên môi miệng hơn là bằng những hành vi cụ thể. Trong bài tin mừng hôm nay, có lẽ những người biệt phái cũng có một tính cách như thế. Họ nhân danh lệ luật, nhất là luật ngày Sa-bát, để biện minh cho thái độ sống vô cảm của họ. Họ đã không thấy được nỗi khổ của người đàn bà bị quỷ ám còng lưng suốt 18 năm trời, mà chỉ thấy điều đáng lên án nơi bà. Hơn nữa, họ còn lớn tiếng trách móc và dạy bảo mọi người. Có 6 ngày người ta phải làm việc, vậy thì các ngươi hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa Giê-xu đã chỉ ra sự giả hình của họ khi Ngài phân tích rằng, chớ thì trong ngày Sa-bát, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Áp-ra-ham này, Sa-tăng cột trói nó đã 18 năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích trói buộc nó trong ngày Sa-bát sao? Điều quan trọng nhất mà người biệt phái thiếu không phải là kiến thức về luật, nhưng đó là tinh thần yêu thương của luật, vì yêu thương là chu toàn lề luật. Áp dụng điều này trong đời sống của người Kitô hữu, Thánh Augustino đã dạy rằng, hãy yêu rồi làm, nghĩa là trước khi xét đoán hay làm việc gì cho người khác, thì ta phải kiểm tra xem mình có tình yêu dành cho họ chưa. Tình yêu mới là điều quan trọng, và nó đem lại giá trị vĩnh cửu cho con người. Lạy Chúa là suối nguồn tình yêu, xin đổ tràn tình yêu Chúa vào trong tâm hồn chúng con, để chúng con có thể nhìn anh em bằng đôi mắt yêu thương của Chúa và giúp đỡ anh em bằng đôi tay dịu dàng của Chúa. Amen.
Cho con mến yêu, mến yêu Chúa cả đời, yêu thương muôn người bằng tình yêu không biên giới. Xin thương giúp con giữ tròn niềm tin sắt son, vui sống giữa đời dẫu rằng còn nhiều khổ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận Long Xuyên. Ủy ban giáo dân gửi thư mời gặp gỡ tháng 11 năm 2017. Hôm 26 tháng 10 vừa qua, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục phó giáo phận Long Xuyên, chủ tịch Ủy ban giáo dân trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam, đã có thư mời họp mặt đến các vị phụ trách Ủy ban giáo dân thuộc các giáo phận. Thư mời có đoạn viết như sau. Kính thưa cha, trong hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2017 của Hội đồng giám mục Việt Nam tại Tòa giám mục Thanh Hóa, Ủy ban giáo dân chúng ta đã trình bày và được hướng dẫn về sinh hoạt của Ủy ban giáo dân trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam và Ủy ban giáo dân của các giáo phận. Để thực hiện những hướng dẫn này, Ủy ban giáo dân chúng ta sẽ tổ chức những cuộc gặp gỡ các linh mục đặc trách Ủy ban giáo dân của các giáo phận trong từng giáo tỉnh lần thứ hai. Thời điểm và địa điểm tổ chức các cuộc gặp gỡ xin được ấn định như sau. 1. Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Giáo tỉnh Sài Gòn tổ chức tại trụ sở Long Xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh. 2. Ngày 21 tháng 11 năm 2017, Giáo tỉnh Huế tổ chức tại Tòa giám mục Tổng giáo phận Huế. Và 3. Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Giáo tỉnh Hà Nội tổ chức tại Tòa giám mục Thái Bình. Chương trình sẽ bắt đầu từ 8 giờ 30 đến 15 giờ cùng ngày, theo lịch của từng giáo tỉnh. Trong những cuộc gặp gỡ này, chúng ta cùng nhau thực hiện 4 việc chính sau đây. 1. Thông báo về những hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho Ủy ban Giáo dân. 2. Công bố nhân sự của Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. 3. Hoạch định chương trình thực hiện các hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam dành cho Ủy ban Giáo dân. Và 4. Học hỏi thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam 2018 và triển khai cho Ủy ban Giáo dân. Trong cuộc gặp gỡ này, cùng với sự hiện diện của cha là linh mục phụ trách Ủy ban Giáo dân của giáo phận, qua cha, chúng con xin mời hai giáo dân tiêu biểu, một là nam và một là nữ, trong giáo phận của cha. Xin cha cắt cử và tạo điều kiện để hai giáo dân có thể tham dự cùng cha. Ủy ban giáo dân chúng ta cùng cầu nguyện cho các cuộc gặp gỡ này. Tin Roma. 65.000 bạn trẻ đã trả lời bản câu hỏi của Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ. Từ ngày 14 tháng 6 năm 2017, Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục đã đăng tải bản câu hỏi trên mạng Internet nhằm lấy ý kiến của người trẻ trên khắp thế giới để chuẩn bị cho khóa họp thường lệ thứ 15 của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2018 tại Roma với chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Cho đến nay, bản câu hỏi đã nhận được 65.000 câu trả lời, một con số khá khiêm tốn. Bản câu hỏi gửi đến những người trẻ từ 16 đến 29 tuổi trên toàn thế giới là cuộc tham khảo ý kiến trực tiếp chưa từng có, được thực hiện song song với sự đóng góp của các hội đồng giám mục ở các quốc gia. Bản câu hỏi này được thích nghi với người trẻ, dành cho tất cả mọi người thuộc mọi tôn giáo và mọi vùng miền quốc gia. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đăng tải bản câu hỏi và hơn một tháng trước khi khóa sổ, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cho biết một vài số liệu liên quan. Có 148.247 người truy cập bản câu hỏi. Khoảng một nửa trong số đó, 65.000 người đã trả lời đầy đủ, và khoảng 3.000 người đã để lại địa chỉ email với mong muốn như trang web gợi ý sẽ được thông báo về kết quả cuối cùng. Các số liệu trên đây được đăng tải trên Nhật báo Quan sát viên Roma, số ra ngày thứ Ba, 24 tháng 10 năm 2017, theo công bố của Đức Hồng Y Bandisseri, trong một cuộc họp báo tại Pordenone, miền Bắc Italia vào tuần trước dành cho các nhà xuất bản tôn giáo ở Italia. Các số liệu này khá khiêm tốn đối với một bản câu hỏi với quy mô toàn cầu, đặc biệt nếu chúng ta so sánh với con số 2,5 triệu người trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới gần đây tại Krakow, bên Ba Lan vào mùa hè năm 2016. Trong số những người theo sát việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục, một số người ghi nhận rằng truyền thông không phải lúc nào cũng hoạt động hiệu quả theo từng quốc gia. Rào cản ngôn ngữ cũng là một hạn chế. Chẳng hạn, bản câu hỏi không được dịch sang tiếng Đức. Vì thế, Hội đồng Giám mục Đức đã dịch và phổ biến bản câu hỏi này, nhưng những câu trả lời của giới trẻ Đức không được tính vào số liệu do Đức Hồng Y Bandiseri đưa ra. Trong cuộc họp báo nói trên, Đức Hồng Y Bandiseri cũng đưa ra một bản tóm tắt các bình luận về bản câu hỏi. Ngài trích dẫn một số câu trả lời của các bạn trẻ người Pháp, cho biết họ rất vui khi có dịp bày tỏ ý kiến. Nhưng vị thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cũng không tránh né đề cập đến những lời phê bình đã nhận được. Về hình thức, một số bạn trẻ cho rằng bản câu hỏi quá dài. Về nội dung, các câu hỏi đặc biệt liên quan đến các chủ đề ít hoặc không được đề cập đến. Trong số đó, có các vấn đề liên quan đến rượu hoặc ma túy, tình dục và đời sống tình cảm hoặc mối tương quan với các tôn giáo khác. Đây là những lời phê bình đã được các bạn trẻ nêu lên khi họ tham dự một hội thảo tại Vatican về giới trẻ hồi tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Hồng Y Bandiseri lặp lại rằng, những đóng góp ấy của người trẻ là cần thiết để giúp cho những đúc kết của Thượng Hội đồng Giám mục đáp ứng với thực tế của giáo hội và của xã hội. Đức Hồng Y khẳng định, không có những đóng góp ấy, chúng ta có nguy cơ xây nên một lâu đài trên cát, không có người ở, vì người trẻ chẳng thấy ở đấy có ích lợi gì. Thời hạn cuối cùng để trả lời cho bản câu hỏi là ngày 30 tháng 11. Các câu trả lời sẽ được dùng vào việc soạn thảo tài liệu làm việc cho khóa họp thường lệ thứ 15 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha trò chuyện với phi hành đoàn trên trạm không gian quốc tế. Anh em là một tòa nhà bằng kiến nhỏ mà tổng thể lại lớn hơn tổng số của các phần. Đó là những lời của Đức Thánh Cha Francisco nói với các phi hành gia của trạm không gian quốc tế vào chiều ngày 26 tháng 10 vừa qua. Vào lúc 3 giờ chiều Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 25 phút với phi hành đoàn trên trạm không gian quốc tế đang ở trên quỹ đạo. Đức Thánh Cha đã đặt một số câu hỏi cho 6 thành viên của phi đội. Đức Thánh Cha chào phi hành đoàn và tiến sĩ phi hành gia người Ý Paolo Nespoli. Ngài cảm ơn các phi hành gia và tất cả những người đã sắp xếp buổi nối kết này đã cho ngài cơ hội gặp các phi hành gia và hỏi họ vài điều. Câu hỏi đầu tiên của Đức Thánh Cha là, thiên văn học giúp chúng ta chiêm ngắm những chân trời vô hạn của vũ trụ và gợi lên trong lòng chúng ta những câu hỏi, chúng ta đến từ đâu? Tôi muốn hỏi tiến sĩ Nespoli, dưới ánh sáng những kinh nghiệm ở trong không gian của tiến sĩ, ông nghĩ gì về chỗ của con người trong vũ trụ? Tiến sĩ Nespoli trả lời rằng, thưa Đức Thánh Cha, đây là một câu hỏi phức tạp. Con nghĩ mình là một kỹ thuật viên, một kỹ sư, con ở giữa các máy móc với các kinh nghiệm. Nhưng khi nói về những điều như chúng ta đến từ đâu, con hơi bị bối rối. Đây là vấn đề khó nói. Con nghĩ là mục đích của chúng con là nhận biết sự hiện hữu của chúng con để làm đầy sự hiểu biết, hiểu những điều xung quanh chúng ta. Con thích có những người như ngài, không chỉ là các kỹ sư và vật lý gia, nhưng là các thần học gia, triết gia, văn sĩ, thi sĩ, có thể đến đây với chúng tôi để khám phá việc một người ở trong không gian có nghĩa là gì. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại câu nổi tiếng mà thi sĩ Dante đã kết thúc tác phẩm hài kịch Thần Linh, Tình Yêu Di Chuyển Mặt Trời và Các Vì Sao Khác. Ngài hỏi các phi hành gia, khi nói đến tình yêu là sức mạnh di chuyển vũ trụ, điều này có nghĩa gì đối với họ? Trả lời câu hỏi này của Đức Thánh Cha, phi hành gia người Nga Alexander Mishukin đề cập đến cuốn sách Hoàng tử nhỏ, kể về một cậu bé đã sẵn sàng hy sinh sự sống để cứu các cây cối và thú vật trên trái đất, và ông nói rằng, một cách căn bản, tình yêu là sức mạnh đem lại cho bạn khả năng trao ban sự sống của bạn vì một ai đó. Câu hỏi thứ ba của Đức Thánh Cha, như Ngài nói, là một sự hiếu kỳ. Đức Thánh Cha hỏi, điều gì đã thúc đẩy anh em trở thành các phi hành gia? Phi hành gia người Nga Sergei Ryzhansky cho biết, chọn lựa trở thành phi hành gia của ông có liên quan đến ông của mình, một trong những người tiên phong trong ngành không gian và là kỹ sư của phi thuyền không gian Sputnik 1. Sergei muốn bước theo ông của mình vì không gian rất xinh đẹp và lý thú và cũng rất quan trọng đối với con người. Phi hành gia Randy Bresnik, người Mỹ, nhấn mạnh đến cơ hội có thể nhìn trái đất một tí với đôi mắt của Chúa và nhìn vẻ đẹp không thể tin nổi của hành tinh này. Ông cho biết thêm, với vận tốc của quỹ đạo là 10 km trên giây, các phi hành gia nhìn trái đất với đôi mắt khác. Chúng tôi nhìn thấy một trái đất không có biên giới, nơi mà bầu khí quyển vô cùng mỏng manh, và quan sát trái đất lúc này, chúng tôi nghĩ về con người, nghĩ đến việc chúng ta cùng nhau làm việc thế nào cho một tương lai tốt hơn.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài nét về quốc gia Bangladesh, nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sắp tới tại đây qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, Đức Thánh Cha Francisco sẽ có chuyến viếng thăm mục vụ sắp tới tại hai nước châu Á, Myanmar từ ngày 27 đến 30 tháng 11 và Bangladesh từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 12 năm nay. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn vài nét về quốc gia Bangladesh, nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm vào mùng 1 và mùng 2 tháng 12 tới đây. Cùng với Ấn Độ, miền đất Bangladesh ngày nay đã từng được Thánh Thomas Tông Đồ đến truyền giáo, và một con số đông đảo dân chúng đã đón nhận đức tin Kitô. Chẳng may, vào thế kỷ thứ 10, Hồi giáo xâm chiếm vùng này và hầu hết dân chúng cải đạo sang Hồi giáo. Năm 1598, một linh mục người Bồ Đào Nha theo chân các thương gia đã đến được vùng này. Cộng đoàn công giáo nhỏ bé đã được tái sinh từ đó. Sau thời kỳ cai trị của Anh, vào năm 1947, Ấn Độ thuộc Anh được chia thành hai quốc gia độc lập là Ấn Độ và Pakistan. Trong 24 năm sau đó, Bangladesh hiệp nhất với Pakistan thành một quốc gia duy nhất. Pakistan được gọi là Tây Hồi, trong khi Bangladesh được gọi là Đông Hồi. Cuộc chiến tranh giải phóng Đông Hồi khỏi tay người Pakistan thành công vào năm 1971, và quốc gia Bangladesh được chào đời, đặt thủ đô tại Dhaka. Theo thống kê vào tháng 7 năm nay, quốc gia nghèo khổ này có đến 157.826.600 dân, trong đó 98% dân chúng là người theo sắc tộc Bengali. Về mặt tôn giáo, 89,1% theo Hồi giáo, 10% theo Ấn giáo, 0,9% số dân còn lại theo Phật giáo và Kitô giáo. Người Công giáo chỉ chiếm khoảng 350.000 người, tức là chưa đến 0,2% dân số. Khó có thể biết chính xác có bao nhiêu người Công giáo tại quốc gia này, vì số đông người Công giáo tại đây là dân cư của các bộ lạc sống rải rác tại các vùng hẻo lánh. Hội đồng Giám mục Bangladesh được hình thành vào năm 1971, ngay sau khi quốc gia này giành được độc lập từ Pakistan. Từ ngày quốc gia Bangladesh được khai sinh, các vị giáo hoàng đã nâng lên hàng giám mục tổng cộng 34 vị, trong đó 14 vị vẫn còn tại thế, cai quản hai tổng giáo phận là tổng giáo phận thủ đô Dhaka và tổng giáo phận Chittagong, và 6 giáo phận. Đức Hồng Y Patrick Dosario là vị Hồng Y tiên khởi và cũng là vị Hồng Y duy nhất trong lịch sử Bangladesh. Ngài là tổng giám mục thủ đô Dhaka. Tuy là một thiểu số nhỏ bé giữa một đại đa số những người Hồi giáo, giáo hội tại đây rất năng động, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và bác ái. Chính vì thế, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã được chào đón nhiệt liệt khi ngài thăm Dhaka vào tháng 11 năm 1986. Chẳng may là trong hai thập niên trở lại đây, trào lưu cực đoan Hồi giáo phát triển mạnh tại quốc gia này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các nhóm nhân quyền thường đánh giá Bangladesh như một quốc gia cần quan tâm đặc biệt, vì bạo lực nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số, bao gồm cả người Ấn giáo lẫn các Kitô hữu. Tiêu biểu cho tình trạng bạo lực đối với Kitô hữu là một cuộc tấn công bằng bom vào năm 2001 vào một nhà thờ Công giáo trong thánh lễ sáng Chúa Nhật, giết chết 9 người và làm bị thương hàng chục người khác. Kể từ khi Al-Qaeda và ISIS lần lượt chào đời, bạo lực, đe dọa và các hình thức đàn áp người không theo đạo Hồi đã tăng lên ở Bangladesh một cách chóng mặt. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2014 cho thấy, chính phủ nước này chẳng có một nỗ lực nào nhằm bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Tháng Giêng năm 2014, khi nhiều người Công giáo sử dụng quyền công dân của họ là tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội như những công dân khác, hàng trăm nhà cửa của họ đã bị đốt cháy và 8 người Công giáo bị đánh đập tàn tệ. Tháng 7 năm 2014, một đám đông 60 người đã tấn công một tu viện Công giáo, đánh đập các nữ tu và một linh mục. Tháng 4 năm 2015, một đám đông tấn công các nhà thờ và đâm một linh mục đang cử hành lễ phục sinh. Tháng 12 năm 2015, ba anh chị em một gia đình Công giáo bị tấn công trong khi ở trong nhà, hai cô gái bị thương nghiêm trọng. Đầu tháng 2 năm 2016, một nhóm 20 người đột kích vào nhà thờ và một tu viện vào ban đêm. Các nữ tu đã bị đánh đập và tài sản bị cướp phá. Tháng 7 năm 2016, gần 20 người đã bị giết bởi bọn khủng bố Hồi giáo trong một cuộc tấn công vào một nhà hàng nổi tiếng ở Dhaka, nơi các Kitô hữu và những người không phải Hồi giáo khác, chủ yếu là người nước ngoài, thường đến ăn ở đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày vài nét về quốc gia Bangladesh trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 12 tới đây. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, qua những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu nền tảng căn bản của thánh lễ. Thánh lễ là hy lễ, là sự hiện diện thực sự và là sự hiệp thông linh thánh. Bắt đầu từ bài này, chúng ta sẽ bước vào các phần của thánh lễ. Trước hết là dấu thánh giá trong nghi thức đầu lễ. Bài trình bày được soạn dựa trên tập sách Tìm hiểu thánh lễ của tác giả Edward Sri với bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Du Xe Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Dấu thánh giá không chỉ là một cách bắt đầu cầu nguyện. Chính dấu thánh giá là một lời cầu nguyện, tuân đổ ơn lành trên đời sống chúng ta. Bất kể khi nào làm dấu, trong thánh lễ hoặc lúc cầu nguyện riêng, chúng ta được nối kết với một truyền thống thánh thiêng ở ngay những thế kỷ đầu của Kitô giáo, khi nghi thức này được xem như nguồn sức mạnh và chở che linh thánh. Khi làm dấu thánh giá, chúng ta kêu cầu Thiên Chúa hiện diện và xin người chúc lành, giúp đỡ và bảo vệ chúng ta khỏi muôn điều ác hại. Không ngạc nhiên khi các Kitô hữu tiên khởi thường xuyên làm dấu thánh giá, khao khát khai thác sức mạnh ở đó. Chẳng hạn, thần học gia Tertulliano mô tả thói quen ghi dấu thánh giá mọi thời khắc trong ngày của các tín hữu như sau. Khi di chuyển và hoạt động, khi đi vào hoặc đi ra, khi xỏ giày dép, lúc đi tắm rửa hoặc ở bàn ăn, khi thắp nến, khi nằm, khi ngồi, khi bất kể việc gì xảy đến, chúng ta hãy vẽ dấu thánh giá trên trán. Các Kitô hữu tiên khởi khác cũng nhận thấy dấu thánh giá là dấu chỉ phân biệt những ai trung thành với Thiên Chúa, giúp đỡ các linh hồn chiến đấu với cám dỗ, bảo vệ họ khỏi mọi sự dữ, và thậm chí làm cho ma quỷ kinh khiếp. Chẳng hạn, Thánh Gioan Kim Khẩu khuyến khích dân Chúa luôn luôn hướng về sức mạnh của Chúa Kitô được bày tỏ nơi dấu thánh giá. Ngài nói, bạn đừng bao giờ ra khỏi nhà mà không làm dấu thánh giá. Dấu thánh giá là cây gậy, là vũ khí, và là pháo đài vững chắc cho bạn. Cả con người lẫn ma quỷ chẳng dám tấn công khi nhìn thấy bạn được che chở bằng áo giáp như thế. Hãy để dấu này dạy bạn rằng, bạn là người lính, sẵn sàng giao chiến chống lại ma quỷ, sẵn sàng chiến đấu để giành triều thiên công lý. Bạn không biết thánh giá đã làm gì sao? Thánh giá đã đánh bại sự chết, phá hủy tội lỗi, tiêu diệt hỏa ngục, phế chuốt Satan và phục hồi vũ trụ. Vậy thì, bạn còn nghi ngờ sức mạnh của thánh giá sao? Điều gì các Kitô hữu tiên khởi nhận ra mà chúng ta rất thường quên sót? Tại sao họ rất hăng hái làm dấu thánh giá vào những khoảnh khắc quyết định trong đời sống hàng ngày? Còn chúng ta thỉnh thoảng thực hiện nghi thức này đơn thuần theo thói quen, và thậm chí đôi khi lại coi thường. Suy tư này sẽ khảo sát nguồn gốc của dấu thánh giá theo Thánh Kinh. Càng hiểu hơn về ý nghĩa của lời Kinh này, chúng ta sẽ càng được chuẩn bị tốt hơn để lãnh nhận những kho tàng thiêng liêng Thiên Chúa dành sẵn mỗi lần chúng ta làm dấu và đọc Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, nhất là khi bắt đầu thánh lễ. Dấu của ngôn sứ Ezekiel. Dấu thánh giá có hai khía cạnh chính yếu: việc vạch dấu thánh giá trên cơ thể và những lời đọc kèm theo. Trước tiên, chúng ta hãy xem xét chính dấu này. Nghi thức làm dấu thánh giá có nguồn gốc từ Thánh Kinh. Đặc biệt, một số giáo phụ xem việc làm dấu thánh giá trong Kitô giáo được tiên báo từ Cựu Ước, nơi sách ngôn sứ Ezekiel. Trong sách này, một dấu huyền bí trên trán được dùng như là dấu Thiên Chúa che chở, và là dấu phân biệt người công chính với kẻ bất lương. Ngôn sứ Ezekiel thấy một thị kiến về nhiều nhà lãnh đạo ở Jerusalem đang sụp lại mặt trời và các ngẫu tượng khác trong đền thờ của Đức Chúa, và gieo rắc bạo lực khắp nơi trong xứ sở. Vì họ bất trung với giao ước của Thiên Chúa, thành phố sẽ bị phạt, và dân cư sẽ bị đi đày. Tuy nhiên, không phải hết mọi người ở Jerusalem đi theo con đường tội lỗi của thành phố. Có một số người rên xiết khóc than vì những điều ghê tởm xảy ra trong thành Jerusalem và chọn cách vẫn trung thành với Thiên Chúa. Những người công chính này sẽ nhận được dấu bí nhiệm, chữ Tav trong tiếng Do Thái, hình chữ X hay chữ thập, sẽ được ghi trên trán họ. Dấu thiêng liêng này tách họ khỏi nền văn hóa đồi bại và là dấu Thiên Chúa che chở. Giống như máu trên khung cửa đã bảo vệ các gia đình Israel khỏi hình phạt của Thiên Chúa bên đất Ai Cập trong ngày lễ vượt qua đầu tiên. Dấu ấn ghi trên trán được nói đến trong Ezekiel chương 9 sẽ bảo vệ những người trung thành ở Jerusalem khi hình phạt đổ xuống thành phố. Các thánh thời Tân Ước được đóng ấn bằng dấu tương tự. Lấy lại hình ảnh từ sách Ezekiel, sách Khải Huyền mô tả các thánh trên trời là những người có dấu ấn trên trán. Như trong thời Ezekiel, dấu ấn này cũng tách biệt dân công chính của Thiên Chúa với dân tội lỗi, và bảo vệ dân Chúa khỏi hình phạt sẽ đến. Chẳng lạ gì khi các Kitô hữu đã nhận ra dấu trong sách Ezekiel, một hình ảnh báo trước dấu thánh giá. Như những người trung thành trong thời Ezekiel, được dấu tựa như thánh giá trên trán bảo vệ, các Kitô hữu cũng được thánh giá Chúa Kitô ghi trên thân mình gìn giữ. Và việc ghi dấu này có ý nghĩa lớn lao. Theo nhãn giới thánh kinh, mỗi lần làm dấu thánh giá trên thân mình, chúng ta đang làm hai điều. Thứ nhất, chúng ta bày tỏ lòng khao khát được tách biệt khỏi những con đường đồi bại của thế gian. Như trong thời Ezekiel, có nhiều người trong dân Chúa không muốn đi theo lối sống trống rỗng đang thịnh hành trên thế giới. Trong thời đại chúng ta, thời đại có đặc trưng là thói tham lam, ích kỷ, cô độc, rối loạn trong hôn nhân, đổ vỡ trong đời sống gia đình, vân vân, thì việc làm dấu thánh giá có thể diễn tả như một lời cam kết vững vàng, sống theo những tiêu chuẩn của Chúa Kitô, chứ không phải tiêu chuẩn thế gian. Trong khi thế giới tục hóa cho rằng tiền bạc, thú vui, quyền lực, giải trí là những dấu ấn cốt yếu của đời sống tốt đẹp, thì các Kitô hữu đi theo con đường cao hơn nhằm đạt tới hạnh phúc đích thực, vốn chỉ được tìm thấy trong tình yêu hy hiến của Chúa Kitô trên đồi Canvê, một tình yêu được tượng trưng bằng dấu thánh giá. Thứ hai, khi làm dấu thánh giá, chúng ta đang kêu cầu Thiên Chúa bảo vệ cuộc đời mình. Qua dấu thánh giá, chúng ta cầu xin người giữ gìn khỏi muôn điều ác hại. Nhiều Kitô hữu qua các thế kỷ đã hướng về dấu thánh giá để tìm sức mạnh chiến đấu, chống lại cơn cám dỗ. Những người khác cũng làm như thế để tìm kiếm sự giúp đỡ của Thiên Chúa giữa những đau khổ và thử thách nặng nề. Nhiều cha mẹ vẽ dấu thánh giá trên trán con cái họ để cầu xin Thiên Chúa chúc lành và bảo vệ các em. Thánh Cyrilô thành Jerusalem lưu ý đến hai chiều kích này của dấu thánh giá, khía cạnh tách biệt và bảo vệ. Ngài gọi nghi thức này vừa là phù hiệu của các tín hữu, vừa là nỗi khiếp sợ của ma quỷ đang tìm cách để làm hại chúng ta. Ngài nói, hãy để cho dấu thánh giá như dấu ấn của chúng ta được vẽ cách xác quyết trên trán bằng những ngón tay trong mọi dịp, trên bánh chúng ta ăn, trên nước chúng ta uống, khi chúng ta trở về hoặc ra đi, trước khi ngủ, khi nằm xuống hay ngồi dậy, khi đi đường và khi thinh lặng, thánh giá là phương tiện bảo vệ mạnh mẽ. Vì thánh giá là ân sủng xuất phát từ Thiên Chúa, là phù hiệu của các tín hữu, là nỗi khiếp sợ của ma quỷ. Bởi vì, khi nhìn thấy thánh giá, chúng nhớ đến đấng chịu đóng đinh, chúng khiếp sợ người, là đấng đạp nát đầu con dao long. Quý vị và các bạn thân mến, như đã trình bày, nghi thức làm dấu thánh giá có nền tảng từ Thánh Kinh. Chúng ta sẽ tiếp tục với việc xem xét những lời chúng ta đọc khi làm dấu thánh giá trong chương trình tuần sau. Những lời này cũng có nguồn gốc sâu xa từ Thánh Kinh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu vấn đề môi trường và khoa học công nghệ theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo với việc bàn về quy chế pháp lý đối với môi trường. Trong buổi pháp hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu khía cạnh còn lại của bài này, nói về môi trường và công nghệ sinh học. Trong những năm gần đây, những khả năng mới do khoa công nghệ sinh học, các kỹ thuật sinh học và sinh học di truyền ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, y học và môi trường vừa đem lại những kết quả hữu ích, vừa gây ra sự cảnh giác đối với con người và thù nghịch với thiên nhiên. Việc ứng dụng các hình thức công nghệ sinh học khác nhau, những tính cách có thể chấp nhận được theo quan điểm luân lý, những hậu quả phát sinh tác động đến sức khỏe của con người và môi trường là các đề tài đang được nghiên cứu thấu đáo và tranh luận gắt gao. Các Kitô hữu không được thờ ơ với vấn đề này vì họ nhận thức được tầm quan trọng của các giá trị đang bị lâm nguy. Quan điểm Kitô giáo về thụ tạo đưa ra một phán đoán tích cực về khả năng chấp nhận để cho con người can thiệp vào thiên nhiên, đồng thời mạnh mẽ kêu gọi tinh thần trách nhiệm của con người. Thật vậy, thiên nhiên là một món quà được Thiên Chúa ban cho cộng đồng nhân loại, được giao phó cho trí khôn và trách nhiệm luân lý của con người. Vì thế, trong diễn văn gửi Giáo hoàng Học viện Khoa học năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải, khi can thiệp để sửa đổi một vài đặc điểm hay tính chất của thiên nhiên, con người phải tôn trọng trật tự, vẻ đẹp và sự hữu ích, cũng như vai trò của chúng trong hệ sinh thái. Những sự can thiệp của con người giúp ích cho việc cải thiện và phát triển thiên nhiên đều đáng được khen ngợi. Quả thế, việc sử dụng các kỹ thuật sinh học và sinh học di truyền phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa những lợi ích thật với những rủi ro có thể xảy ra, nhất là khi can thiệp bằng khoa học và công nghệ mà có thể tác động mạnh mẽ và phổ biến trên các cơ thể sống. Các công nghệ sinh học hiện đại đều có ảnh hưởng mạnh mẽ trên bình diện xã hội, kinh tế và chính trị ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Người ta cần phải đánh giá chúng theo những tiêu chuẩn đạo đức nhằm hướng dẫn các hoạt động và các mối quan hệ của con người trong lĩnh vực xã hội, kinh tế và chính trị, đặc biệt trên tiêu chuẩn về công lý và liên đới. Trong tinh thần liên đới quốc tế, chúng ta phải áp dụng các biện pháp khác nhau đối với việc ứng dụng các công nghệ sinh học mới. các quốc gia phải tạo điều kiện để có sự trao đổi thương mại cách công bằng. Hơn nữa, chúng ta cần cổ vũ và phát huy sự tự trị cần thiết cho khoa học và công nghệ dành cho các dân tộc bị thiệt thòi nhằm phát triển các dân tộc ấy. Điều này thể hiện qua việc trao đổi kiến thức công nghệ và khoa học, đồng thời chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển. Liên đới quốc tế thúc đẩy các nước đang phát triển dám gánh lấy trách nhiệm. Các nhà lãnh đạo chính trị của các nước này phải xúc tiến các chính sách thương mại có lợi cho người dân của họ và xúc tiến việc trao đổi công nghệ có thể giúp cải thiện các điều kiện cung cấp lương thực và sức khỏe. Các quốc gia này cần gia tăng đầu tư nghiên cứu các đặc điểm riêng và nhu cầu riêng của lãnh thổ và dân cư của mình, đầu tư ở mức độ thích hợp cho việc nghiên cứu công nghệ sinh học có lợi ích để bảo vệ công ích và xử lý các rủi ro có thể xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, với việc tìm hiểu khía cạnh môi trường và công nghệ sinh học, chúng ta cùng kết thúc bài Môi trường và Khoa học Công nghệ theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong buổi pháp tới, chúng ta sẽ bàn về vấn đề môi trường và việc chia sẻ của cải dưới nhãn quan học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời chân phước Bartolo Longo, từ một người đi theo phái Satan, sau đó được ơn trở lại và trở thành vị tông đồ của Kinh Mân Côi, là một bằng chứng mạnh mẽ về tình hiền mẫu của Đức Maria dành cho những ai nương náu dưới tà áo mẹ. Bartolo Longo sinh năm 1841 trong một gia đình công giáo đạo hạnh ở tỉnh Brindisi, miền nam nước Ý. Ngay từ thơ ấu, Bartolo đã được thông truyền lòng sùng kính Đức Mẹ sâu đậm, đến độ lòng sùng kính ấy trở nên hết sức tự nhiên, như hít thở khí trời. Mồ côi mẹ lúc 10 tuổi, từ đó Bartolo ngày một xa rời đức tin công giáo. Khi đến Napoli để hoàn tất chương trình đại học chuyên ngành luật, Bartolo bắt đầu sử dụng ma túy, tham gia các cuộc vui thác loạn, thậm chí gia nhập một giáo phái thờ Satan, lôi kéo người khác lìa bỏ đức tin công giáo và công khai phỉ báng giáo hội. Đây cũng chính là giai đoạn chủ nghĩa vô thần, hiện tượng tôn thờ Satan và trào lưu bài giáo sĩ lan tràn tại Ý. Chẳng mấy chốc, Bartolo được phong làm linh mục của Satan. Nhưng những tháng ngày lạc hướng đã khiến Bartolo bị hoang tưởng và trầm cảm nặng, đến độ đứng bên bờ vực của điên loạn. Suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần, Bartolo tìm đến với người bạn thân Vincenzo Pepe, là một giáo sư văn chương cổ điển. Vị giáo sư này đã khuyên lơn Bartolo rời bỏ phái Satan và tạo điều kiện để Bartolo gặp gỡ một linh mục dòng Đa Minh là cha Alberto Radente. Dưới sự hướng dẫn của cha Radente, Bartolo đã trở lại với đức tin công giáo và trở về với mẹ Maria. Sau đó ít năm, Ba Tô Lô xin gia nhập dòng Ba Đa Minh và tuyên khấn trong dòng với tên gọi Rosario, cũng có nghĩa là mân côi. Kể từ đây, luật sư Ba Tô Lô Longo nhập thành phục vụ giáo hội và thực thi bác ái. Thế nhưng, mọi thứ không dễ dàng. Quá khứ tội lỗi vẫn ám ảnh và dằn vặt vị luật sư. Ba Tô Lô cho biết, dù đã ăn năn hối cải, tôi vẫn thấy mình bị Satan chi phối. Tôi vẫn thuộc về Satan. Tôi còn là nô lệ cho nó, và nó vẫn chờ tôi dưới hỏa ngục kia. Khi nghĩ về tình trạng của mình, tôi thật sự thất vọng và suýt nữa đã tự vẫn. Chính lúc tuyệt vọng, Ba Tô Lô nhớ lại chuỗi mân côi thuở nhỏ, nhớ tới tình thương của mẹ Maria. Và Ba Tô Lô như nghe thấy một tiếng nói nơi thâm sâu của tâm hồn. Ai truyền bá kinh mân côi sẽ được cứu độ. Tiếng nói ấy như tia chớp, lóe sáng trong bóng tối của đêm đen tuyệt vọng. Ba Tô Lô nhận ra ơn gọi của mình. Chuyển tới Pompeii, Ba Tô Lô thành lập các nhóm mân côi, tổ chức các buổi rước kiệu kính Đức Mẹ, và tiến hành xây cất một nguyện đường dâng kính Đức Mẹ mân côi. Trong hơn 50 năm hăng say hoạt động cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ, đặc biệt là việc lần hạp mân côi, Ba Tô Lô còn xây dựng nhiều trường học cho người nghèo, lập các cô nhi viện nuôi dưỡng con cái của phạm nhân, và nhất là thay đổi Pompeii từ một nơi hoang tàn trở thành một thành phố dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Ba Tô Lô chút hơi thở cuối cùng vào ngày 5 tháng 10 năm 1926, một ngày trong tháng mân côi. Trong thánh lễ tuyên chân phước cho Ba Tô Lô Longo năm 1980, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi Ngài là con người của Đức Maria. Ngày nay, các tín hữu hành hương đến Pompeii để được cảm nghiệm tình thương của mẹ Maria như chân phước Ba Tô Lô Longo từng cảm nghiệm, nhất là khi hướng lên nữ vương đất thánh mân côi bằng lời kinh do chính chân phước soạn. Ôi chàng hạt mân côi của Đức Maria, sợi dây êm ái nối kết chúng tôi với Thiên Chúa, mối ràng buộc chúng tôi với các thiên thần, đồn lũy ơn cứu độ chống lại các cuộc tấn công của hỏa ngục, bờ bến an toàn tránh khỏi đắm chìm đồng loạt, chúng tôi không bao giờ từ bỏ bạn. Bạn là nguồn an ủi chúng tôi trong giờ lâm tử, nụ hôn cuối cùng của chúng tôi dành cho bạn khi từ giã cõi đời, và lời nói cuối cùng thốt lên từ môi miệng chúng con sẽ là danh dịu êm của mẹ. Ôi nữ vương mân côi ở Pompeii, lạy mẹ rất dấu yêu, nơi trú ẩn của những người tội lỗi, ôi đấng an ủi tuyệt hảo của kẻ ưu phiền, nguyện mẹ được chúc phúc ở mọi nơi, hôm nay và mãi mãi, dưới trần gian và trên các tầng trời. Amen.
Xin cho con được về bên mẹ, nơi bình an chan chứa. Xin cho con được về với mẹ, nơi mái ấm yêu thương. Mẹ luôn uy an những người đóng trong ngoài, lo buồn mất mát. Mẹ ban cho con nụ cười, ngày con chợt thấy tình yêu vụt mất. Dù cho chính con mang tội lỗi, dù cho bước chân con ngại ngần, đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ nhé. Đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ yêu. xin cho con được về bên mẹ, nơi bình an chan chứa. Xin cho con được về với mẹ, nơi mái ấm yêu thương. Mẹ luôn nuôi ăn những ngày đắm trong hoài nghi, lo buồn mất mát. Mẹ ban cho con nụ cười ngày con chợt thấy tình yêu vụt mất. Dù cho trái tim con nguội lạnh, nhiều khi đứa tin con nhạt nhòa. Đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ nhé. Đừng xa lánh con.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.